phép lạ. Đây là chủ đề của loạt bài mới của chúng tôi trong mục Thánh Mẫu La Vang tuần này. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, trong hơn 1.000 năm trước Chúa Kitô, dân Do Thái đã phải đau khổ vì chiến tranh, loạn lạc và bách hại. Nhiều người bị buộc phải trốn sang những xứ sở khác. Nhưng dù sống ở đâu và phải trải qua hoàn cảnh nào, người Do Thái vẫn giữ vững được niềm tin của họ vào lời hứa của Chúa. Và một trong những lý do khiến họ có thể giữ vững niềm tin và bản sắc dân tộc chính là cuộc hành hương lên Jerusalem mà bằng mọi giá họ vẫn luôn tuân thủ như một nghĩa vụ đạo đức hàng đầu. Rất nhiều thánh vịnh là những bài ca được họ cất hát lên trong cuộc hành hương lên Jerusalem. Từ khắp mọi nẻo đường lưu lạc nơi đất khách quê người, họ vừa đi vừa hát lên niềm tin và hy vọng của mình. Hình ảnh của cuộc hành hương này được giáo hội mượn để nói lên đời sống đức tin của con người. Tin là một cuộc hành hương. Cũng giống như đối với người Do Thái thời xa xưa, ngày nay, những nẻo đường của cuộc hành hương đức tin của người tín hữu thời đại cũng đầy chông gai. Tin ở một Thiên Chúa toàn năng và yêu thương lắm khi không phải là chuyện dễ dàng. Bao nhiêu nỗi khổ đau nhiều khi che khuất bộ mặt yêu thương của Thiên Chúa, khiến nhiều người phải thốt lên: Chúa ở đâu? Phải chăng Ngài không còn làm chủ và kiểm soát được thế giới mà Ngài đã tạo nên? Hay đơn giản hơn, có Thiên Chúa không? Trong cuộc lữ hành đức tin, ai cũng hơn một lần trải qua những ngờ vực, chán nản và thất vọng. Chúng ta nghi ngờ về sự hiện hữu hay tình yêu của một đấng tạo hóa toàn năng. Chúng ta nghi ngờ về Kinh Thánh, về tin mừng. Chuyện Thiên Chúa nhập thể làm người mà tuổi thơ say mê mỗi độ Giáng sinh về. Chuyện Chúa Giêsu làm phép lạ, chuyện Ngài chết và sống lại, quá là những câu chuyện đẹp. Nhưng sự thật có như thế không? Chuyện ấy đã xảy ra cách đây 2.000 năm. Phải chăng đó không phải là một loại chuyện thần tiên mà các bà mẹ dùng để đưa những đứa con thơ đi vào giấc ngủ? Người ta càng có lý do để nghi ngờ về tình yêu của Thiên Chúa và toàn bộ nền tảng của Kitô giáo hơn khi trải qua hay chứng kiến những biến cố đau thương của thế kỷ vừa qua hoặc của chính khởi đầu của kỷ nguyên mới này. Các tệ nạn trong cuộc sống xã hội, và nhất là những sóng gió và đổ vỡ trong đời sống gia đình, cũng làm dậy lên trong lòng người biết bao nhiêu câu hỏi về sự hiện hữu và tình yêu của Thiên Chúa. Jacques Maritain là một trong những tư tưởng gia vĩ đại nhất của thế kỷ 20 vừa qua. Trên 60 tác phẩm do ông sáng tác đều được toàn thế giới rộng rãi đón nhận. Một trong những chủ đề nổi bật trong các tác phẩm của ông là tìm kiếm Thiên Chúa. Lúc mới bước vào Đại học Sorbonne tại Paris, Pháp Quốc, ông đã hoàn toàn đánh mất niềm tin của tuổi thơ. Nhưng tại đây, ông đã gặp được người bạn gái tên là Raisa Umansov. Cô là một người Nga gốc Do Thái, đã cùng với gia đình trốn sang Pháp để tránh chủ trương bài Do Thái trên quê hương. Cũng như Jacques Maritain, cô hoàn toàn mất đức tin của tuổi thơ. Vào thời đó, các giáo sư tại Đại học Sorbonne công khai tuyên xưng niềm tin rằng chỉ có khoa học mới có thể mang lại những giải đáp cho những gì đang dày vò tâm trí và linh hồn của con người thời đại. Chính trong bối cảnh đó mà Jacques và Raisa gặp nhau. Cả hai có cùng một thao thức là tìm kiếm một ý nghĩa cho cuộc sống của họ. Chỉ hướng ấy đã làm nảy nở tình yêu trong trái tim họ. Nhưng cả hai đều tự hỏi, liệu họ có nên cho con cái chào đời trong một thế giới xem ra quá hỗn loạn và vô nghĩa này không? May mắn cho hai người là họ đã gặp được những tư tưởng gia cũng có cùng một thao thức như họ, và nhờ đó họ tìm lại được niềm tin của tuổi thơ. Năm 1906, Jacques và Raisa đã chịu phép rửa tội. Niềm tin tìm lại được, cộng với tình yêu hôn nhân, đã đưa họ vào cuộc hành trình đức tin và sự nghiệp sáng tác. Trong gần 60 năm chung sống với nhau, hai người đã viết nhiều tác phẩm, trong đó họ cảnh cáo Âu Châu về hiểm họa của một niềm tin mù quáng vào khoa học. Hai cuộc đại chiến đã chứng tỏ rằng lời tiên tri của hai người là đúng. Trong một tác phẩm, Jacques Maritain đã viết như sau. Khước từ Thiên Chúa để tự mãn, con người đã đánh mất linh hồn. Con người tìm kiếm chính mình một cách vô vọng. Nó làm đảo lộn cả thế giới để đi tìm kiếm chính mình. Nhưng nó chỉ tìm thấy những chiếc mặt nạ, và đằng sau những chiếc mặt nạ ấy là sự chết. Đây chính là thế giới mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã mô tả. Một thế giới đang đeo đuổi nền văn hóa của chết chóc. Nhưng Thiên Chúa không hề bỏ rơi thế giới ấy. Ngài vẫn tiếp tục yêu thương và tỏ bày nhiều tín hiệu để mời gọi con người trở về với Ngài. Các phép lạ là một trong những tín hiệu tỏ tường ấy. Kể từ năm 1885, khi bác sĩ McLuhan cho thiết lập một văn phòng tại Lộ Đức, các bác sĩ đã cẩn thận thu thập và thiết lập hồ sơ về hàng ngàn việc chữa lành mà y khoa không thể giải thích được. Đây chính là những bằng chứng về điều mà Chúa Giêsu đã nói trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, đoạn 5 câu 17. Cha ta làm việc, và ta cũng đang làm việc. Tin Mừng theo Thánh Gioan dùng từ dấu lạ thay vì phép lạ để nói về việc Chúa Giêsu chữa lành bệnh tật hay làm một điều khác thường. Một dấu lạ hay dấu chỉ hay tín hiệu tự nó không phải là một bằng chứng, lại càng không phải là điểm đến. Nó chỉ là một dấu hiệu chỉ đường. Nhưng dù chúng ta gọi là dấu lạ hay phép lạ, những điều ấy vẫn không thể cưỡng bách con người tin. Niềm tin là một chọn lựa của ý chí cũng như tình yêu. Những dấu lạ hay tín hiệu không có giá trị hiển nhiên như một chân lý toán học. Ai cũng có thể khước từ niềm tin, tình yêu và ngay cả lương tâm của mình. Bác sĩ Alexis Carrel, người được trao giải thưởng Nobel về y khoa, đã chứng kiến nhiều việc chữa lành bệnh tật tại Lộ Đức. Ông còn viết cả một cuốn sách, trong đó ông trình bày một sự kiện lành bệnh lạ lùng, để chứng minh rằng khoa học không thể giải thích được. Tuy nhiên, ông không hề chấp nhận phép lạ Lộ Đức như một hành động trực tiếp của Thiên Chúa. Mãi về sau, ông mới bắt đầu cầu nguyện và đã lãnh nhận được ơn đức tin. Trong một bài viết được đăng trên tạp chí Reader Digest hồi năm 1941, bác sĩ Alexis Carrel đã khẳng định như sau. Chúng ta có được hầu hết mọi quyền năng từ lời cầu nguyện. Đây là niềm xác tín mà chúng tôi muốn được chia sẻ khi ghi lại các phép lạ tại Lộ Đức vậy. Chúng tôi xin tạm ngưng một Thánh Mẫu La Vang tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Năm tuần sau.